Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Chúa Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ và các môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo Phận chúng ta mới gửi đến cho tất cả anh chị em tín hữu trong giáo phận một lá thư mục tử như Ngài thỉnh thoảng vẫn gửi. Và trong lá thư này, Ngài kể về chuyến đi công tác mục vụ mà Ngài mới thực hiện tháng vừa rồi. Và anh chị em cũng biết là tôi có tháp tùng Đức Hồng Y trong chuyến đi đó. Một trong những địa điểm mà chúng tôi tới đó là Canada để tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế được tổ chức ở Quebec. Và chủ đề của đại hội lần này là Chúa Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa cho sự sống của loài người. Chọn một chủ đề như vậy khi cử hành đại hội thánh thể ở một đất nước như Canada cũng là điều đáng suy nghĩ. Tại sao vậy? Là bởi vì Canada vẫn được đánh giá là một trong những đất nước giàu có nhất của thế giới. Và như vậy thì họ đâu thiếu vắng sự sống. Lương thực đầy rẫy, không khan hiếm thực phẩm gì cả. Cuộc sống rất là sung túc. Họ đâu có cần gì đến Chúa Giêsu để mà có sự sống. Nếu ta nhìn sự sống chỉ là sự sống vật chất mà thôi thì có lẽ điều đó đúng. Nhưng nếu ta nhìn sự sống con người bằng một tầm nhìn bao quát hơn, sự sống con người không phải chỉ là ăn cho no về mặt thân xác này, mà còn có những nhu cầu tâm lý, nhu cầu tình cảm, nhu cầu xã hội, và xa hơn nữa là nhu cầu tâm linh, thì ta sẽ thấy khác. Bởi vì ngay ngày hôm nay, trong thế giới này, ở những đất nước giàu có nhất, người ta lại cảm nghiệm là mình sống không hạnh phúc và bình an. Anh chị em có lẽ sẽ ngạc nhiên khi nghe nói rằng ở bên Mỹ bây giờ, mỗi một năm có cả triệu người phải uống thuốc an thần. Anh chị em có lẽ lấy lòng ngạc nhiên khi nghe nói rằng ngay cả Trung Quốc hiện đại đó, số người phải dùng thuốc an thần hàng năm lên tới cả chục triệu. Và anh chị em chắc sẽ còn ngạc nhiên nữa khi nghe nói rằng ở đất nước giàu có như Nhật Bản mà mỗi một năm có mấy chục ngàn người tự tử. Cái căn bệnh của thế giới hiện đại, bệnh tâm thần, bệnh mất ngủ, bệnh tự tử. Sao vậy? Nếu mà cuộc sống này nó hạnh phúc và bình an thì sao lại tâm thần? Sao lại phải tự tử? Và lúc đấy ta khám phá ra rằng ngay giữa lòng một thế giới và những đất nước xem ra thật là giàu có sung túc, con người vẫn thiếu vắng một cái gì đấy, thiếu vắng ý nghĩa, thiếu vắng định hướng đời sống. Và lúc đấy ta cũng khám phá ra lời mà chúng ta hát lên hôm nay: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Từ lời, cái lời đó ban tặng cho mình ánh sáng, ban tặng cho mình ý nghĩa để mình có thể sống cuộc sống con người với tất cả niềm vui và bình an. Nói như vậy thì đồng thời người Công giáo chúng ta cũng lại tự hỏi: vậy thì tại sao tôi là người Công giáo, tôi nghe lời Chúa hoài mà tôi vẫn không cảm nhận được lời Chúa là lương thực cho đời sống của tôi? Ở chỗ này tôi xin anh chị em quan tâm một chút. Nếu anh chị em để ý thì sẽ thấy các bài thánh kinh hôm nay có một động từ được lặp đi lặp lại, và cũng lại là một động từ rất quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Đó là động từ ăn. Ăn nhiều lắm, cả chục lần thánh kinh lặp đi lặp lại cái động từ ăn. Vậy thì khi mình ăn thì mình có những hành động thế nào? Khi ăn thì mình phải nhai chứ, chứ đâu có phải anh chị em và tôi là cứ đưa nguyên cái ổ bánh mì vào trong bụng mình đâu. Mình phải nhai chứ, nhai càng kỹ càng tốt á. Nhai xong rồi thì phải nuốt chứ, chả nhẽ nhai rồi cứ để ở miệng à, thì đâu có ích lợi gì. Và nuốt vào rồi thì phải tiêu hóa, cái ổ bánh mì đấy nó mới trở thành năng lượng cho cơ thể và ban lại sức mạnh cho đời sống của mình chứ. Vậy thì khi thánh kinh dùng cái động từ ăn đó, hãy đến mà ăn, để diễn tả việc chúng ta đón nhận lời Chúa, thì cái động từ ăn đó nó giúp cho mình hiểu mình phải đón nhận như thế nào. Trước hết là phải nhai. Nếu anh chị em và tôi có khuynh hướng mình đón nhận lời Chúa theo cái kiểu mình nghe bên này xong nó ra bên kia, có nghĩa là mình đâu có nhai. Vào thế nào ra nguyên như vậy thôi. Mình cần phải nhai, phải suy nghĩ, phải suy niệm, phải nghiền ngẫm lời đó, rồi phải nuốt nữa. Có nghĩa là không để lời đó nó ngưng ở bình diện trí tuệ, nhưng mà phải để lời đó thấm vào trong tâm hồn, vào trong cõi lòng của ta, và phải tiêu hóa, phải để cho lời đó tác động lên cuộc sống của mình. Như vậy thì lời mới thực sự trở thành lương thực, ban tặng sự sống, ban tặng bình an, ban tặng niềm vui cho chúng ta. Có lẽ thay vì trách móc là lời Chúa chưa tác động trong đời sống của mình, thì chúng ta phải trách chính mình là vì mình chưa có thái độ thích hợp để đón nhận lời Chúa, để cộng tác với lời Chúa, mà làm cho lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống của mình. Thế thưa anh chị em, quay trở lại Đại hội Thánh Thể, nếu nói đến cái việc tham dự Thánh Thể, cụ thể dự lễ Chúa Nhật, thì tôi dám chắc là người Công giáo Việt Nam chúng ta rất tự hào. Bởi vì trong khi tại nhiều nước trên thế giới chỉ còn có 15%, 20% giáo dân đi lễ Chúa Nhật, thì ở Việt Nam mình vẫn là 80%, 90%. Cho nên mình là nhất thế giới đó. Nhưng mà làm sao để cái việc tham dự thánh lễ của mình nó càng ngày nó càng ích lợi hơn, thì điều đó tùy thuộc vào chỗ chúng ta đón nhận lời Chúa và đón nhận mình máu Thánh Chúa như thế nào. Nếu mà thực sự ta đón nhận lời Chúa như mẹ Maria, đức mẹ mà tất cả chúng ta yêu mến lắm đó, thì đức mẹ đón nhận bằng cách là Thánh Luca mô tả, bà Maria ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng. Nếu anh chị em và tôi mà cũng đón nhận lời Chúa bằng cách là ghi nhớ này, suy đi nghĩ lại trong lòng, thì chắc là lời Chúa sẽ tác động rất mạnh mẽ trong đời sống chúng ta. Lời đó không làm cho chúng ta thêm được một đồng đô la nào cả. Lời đó cũng không miễn trước cho chúng ta những đau khổ trong cuộc sống. Lời đó cũng không tự nhiên làm cho chúng ta sống trong cuộc đời này mà như trên thiên đàng. Không có. Người Công giáo, người môn đệ của Chúa Giêsu vẫn sống trong một cuộc sống như mọi người phải sống. Nhưng nếu có một cái gì khác biệt, đó là bởi vì người môn đệ Chúa Giêsu đón nhận được lời, và lời đó ban tặng một ánh sáng mới, một ý nghĩa mới cho cuộc đời của mình. Đấy là điều mà giáo hội mong muốn chúng ta ý thức hơn, đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, và cũng là tâm tình cầu nguyện cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Amen.